hàng khi nào cũng có thức ăn dư hết. Thì ổng mới viết một cái bài báo là đề nghị đem các cái thức ăn dư này tới nơi các cái bếp từ thiện. Tại vì đồ ăn dư của Mỹ người ta bỏ thùng rác thôi, nên đem tới bếp từ thiện và dành cho những người không nhà. Những người không nhà này sẽ tới đó và nhận cái thức ăn thừa đó. Rồi ông Stan này mới thành lập một tổ chức mang tên là Mùa Thu Hoạch để thực hiện cái ý tưởng đó. Thì bà mẹ, bà mới nói với cái thằng David này là: này con có thấy bài báo này hay không? Con đọc thử coi. Thì khi chú bé này đọc xong thì chú mới thấy đây là một cái ý tưởng rất là hay. Tại vì cái thức ăn mà đổ đi nó thiêu, nó trở thành ô nhiễm môi trường nữa. Mà bây giờ cho người ta ăn như vậy rất là có ích và đúng là hợp lý. Cho nên nó quyết định là nó sẽ thành một người tình nguyện viên tại cái địa phương của nó, tham gia cái chương trình mùa thu hoạch này. Cái khi mà tới nơi thì nó mới biết là cái người tình nguyện này, tức là nó đó, không có phải chỉ cái việc là trực tiếp phát thức ăn cho người nghèo, mà cái nhiệm vụ của nó là phân phối, tức là đem cái thức ăn từ bệnh viện, từ các cái quán ăn đem tới nơi cái nhà bếp từ thiện đó. Như vậy thay vì là người ta giao cho nó phần việc đứng phát, thì việc của nó nếu nó tình nguyện là nó phải biết lái xe, rồi nó đi lấy thức ăn dư đem tới. Thì nó mới học có lớp 6, và nó cái lúc mà 16 tuổi viết á, thì lớn rồi. Còn cái lúc mà câu chuyện đang xảy ra là nó mới học có lớp 6, cho nên nó chưa có lái xe được. Thì nó mới nói là: mẹ ơi, bây giờ con chưa lái xe được, nhưng mà con muốn làm việc này, ba mẹ có giúp con không? Cái ba mẹ nó nói tốt quá, thì ba mẹ sẵn sàng lái xe giúp con. Cho nên cái chú tình nguyện viên này chỉ có một công tác là bê mấy cái thùng đồ ăn, chuyển xe rồi leo lên xe ngồi thôi. Và như vậy nó vẫn cảm thấy rất là vui vẻ với cái công việc là chuyển hộp đồ ăn vào trong xe, và nó rất tự hào về cái việc làm của mình. Cái xong rồi nó mới suy nghĩ, đồ ăn này ít quá, mà cái người xin thì nhiều, cái người cần ăn thì nhiều. Bây giờ mình có thể tìm coi những cái nơi nào khác có thể tặng thức ăn dư nữa không, và mình chắc chắn là có thể vận động thêm được. Thì trước hết nó nghĩ tới trường học của nó. Và nó đi học thì nó nghĩ trong trường nó có cái căng tin á, cái phòng ăn uống, thế nào cũng có đồ ăn dư. Thì trước hết là mình đi xin đồ ăn này trước. Cái ngày hôm sau nó mới gặp thầy hiệu trưởng, nó đón ngay thầy hiệu trưởng trong sân trường. Cái trường rất là lớn, ông hiệu trưởng hiếm khi tới lớp. Cái chú bé 6 tuổi đón ngay thầy hiệu trưởng, hỏi: thưa thầy hiệu trưởng, có thể xin cái căn tin nhà trường cho cái thức ăn dư cho cái tổ chức mùa thu hoạch được không? Thì cái ông hiệu trưởng này ổng cũng tức cười, ổng mới nói: thầy thấy ý tưởng đó rất là hay, nhưng mà thầy không đủ thẩm quyền để mà đề khởi một cái chương trình to tát như vậy. Thôi bây giờ để mình tới nơi ban giám hiệu của nhà trường coi. Tại vì thầy tuy là hiệu trưởng nhưng mà phải quyết định là ban giám hiệu nhà trường. Thì ngày hôm sau mới tới. Thì tối hôm đó nó mới kể với ba mẹ nó. Mẹ nó mới nói là: tốt hơn hết là con nên viết thư, con hỏi xem là có thể xin phép được hay là không. Đó. Thì lúc đó nó mới viết một cái thư, rồi nó gửi theo cái phong bì đựng cái thông tin của cái mùa thu hoạch, rồi nó mới gửi cái thư đó tới ban giám hiệu nhà trường và để cho họ một tuần suy nghĩ. Rồi xong rồi nó mới nó nói là: tôi định là để cho họ một tuần suy nghĩ, rồi tôi sẽ gọi điện thoại tới để thảo luận với họ. Và cái chú bé này nói là: thật sự lúc đó tôi không biết những người này quan trọng như thế nào, tôi chẳng biết họ là cái gì hết, tôi chỉ muốn họ đồng ý, chỉ có vậy thôi. Và nếu mà muốn họ đồng ý như vậy là họ phải nghe tôi nói. Thì lúc đó người ta mới trả lời là: tất cả chúng tôi rất thích cái ý tưởng đó, nhưng mà chú bé sắp tới có một buổi họp, chú nên tới và đích thân chú trình bày với ban giám hiệu thì chúng tôi mới dám quyết định. Thì cái chú này điếc không sợ súng, không biết đó ai là ai hết. Vậy là hôm đó mới là mặc áo đàng hoàng đi tới, và tới cẩn thận tới sớm hơn 5 phút để mà coi cái thử ra sao. Thì tới phòng một cái chú mới tá hỏa, trong phòng có máy quay phim, có micro, đèn thì sáng choang. Chú nói trời ơi, chóng mặt quá. Bây giờ sao đây? Thì mới bắt đầu chuẩn bị một cái bài diễn văn trong bụng và rất là căng thẳng. Nhưng mà chỉ có một điều là tôi muốn họ đồng ý với tôi, và tôi muốn có thức ăn cho những người đang còn sắp hàng ngoài kia mà thiếu. Vậy là hôm đó chú trước mặt tất cả đông đảo ban giám hiệu như vậy, chú mới nói chuyện. Và chú nói là tôi cứ nói như là tôi nói với ba mẹ tôi vậy đó, là hôm nay thưa quý thầy là ngày sinh nhật thứ 12 của em, và nếu mà quý thầy đồng ý thì quý đó là cái món quà tuyệt diệu nhất mà quý thầy tặng cho em. Vậy quý thầy có đồng ý cho thức ăn ở dưới căng tin không? Cái tất cả vỗ tay rào rào rào, và toàn bộ đều đồng ý là chấp thuận cho. Và không những hội đồng đó cho, mà hội đồng này còn đại diện cho tất cả các trường ở trong quận, và 92 trường tán thành cho thức ăn trong căng tin của 92 trường. Nhưng mà bây giờ rắc rối là sở y tế của nhà trường muốn đóng gói thức ăn cho cẩn thận và sạch sẽ, tại vì thức ăn bên Mỹ người ta đặt vấn đề vệ sinh rất là cao. Thành đã cho thì cho, nhưng mà phải bảo đảm đựng thức ăn trong các thùng kín hơi để bảo vệ vệ sinh khi mà đưa tới cho người ăn. Thì chú bé này mới nghĩ không sao, bây giờ mình sẽ vận động người ta tặng thùng. Vậy là chú mới viết thư tới những cái siêu thị và các cái công ty chế tạo bao bì. Nhưng mà chú làm chú không nghĩ gì hết. Chú chỉ nghĩ là thì mấy công ty này thế nào cũng có thùng dư, và thùng dư đi bỏ thùng rác cũng uổng thì mình xin. Vậy là, nhưng mà tất cả những cái nơi mà chú gửi thư thì chỉ có một nơi chịu tặng thùng kính hơi, nhưng mà cái số lượng không đủ. Thì cái khi mà đang tìm báo để mà coi chỗ khác có hay không để vận động, thì có được một cái bức thư gửi tới. Thì trong cái thư của cái công ty đó chỉ có hai hàng như thế này: chúng tôi đánh giá cái thư của cháu rất cao, thì chuyến hàng của cháu sắp tới trong vài ngày. Thì khi nhận cái thư này thì nó mới đưa cho mẹ nó coi. Thì nó nói thế này: mẹ tôi nhướng lông mày lên cao hết cỡ, thắc mắc chuyến hàng, họ muốn nói chuyến hàng gì. Rồi vài tiếng đồng hồ sau thì một cái chiếc xe tải to đùng dừng trước cửa nhà, và không những một thùng hai thùng mà là 8 cái thùng bự bao bì, những cái thùng kính hơi đầy đủ. Và như vậy là đủ thức ăn, đủ bao bì. Thì chú tưởng là mọi chuyện như vậy là rất là ổn, nhưng mà không ngờ là mọi chuyện vẫn chưa ổn, là vì người ta cứ tưởng như vậy là xong thôi, nhưng mà cái hệ thống căng tin của nhà trường vẫn chưa có chạy việc. Vậy là cái chú bé này đích thân tới đó, và chú nói là tôi mới biết được một điều là dù cho thiên hạ có vỗ tay khuyến khích đi nữa, mình vẫn phải đích thân dính chặt vào đó mà thúc thì công việc nó mới chạy. Và trong cái cách làm việc như vậy thì chú đẩy cái công việc, và chú nói là ôi chao, tôi nghĩ chỉ cần 3 tuần cái công việc hoàn thành, không dè tới 1 năm công việc mới hoàn thành, và khi nó đã khởi động thì hoàn toàn suôn sẻ. Đó, và bắt đầu từ con số 0 thì cuối cùng cả một cái sợi dây chuyền và chuyển thức ăn của cả cái quận đó tới cho cái nhà ăn từ thiện. Thì chú bé này mới có 6 tuổi. Và chúng ta thấy là cái thành công trong câu chuyện, trong cái chuyện này, có phải là anh Nhi Hạnh không thưa đại chúng? Và chú, trong khi người lớn thì người ta sẽ ngán ngẩm, sẽ tính toán cái này cái kia, còn chú chỉ nói là tôi chỉ có một điều là tôi muốn những cái người mà khi tới xin ăn, khi tới sắp hàng để xin phiếu ăn thì phiếu thì con